Thứ tư tuần thứ 32 thường niên, nhớ thánh Martin de Tours. Chủ đề: Hãy học hỏi để biết nguồn gốc mọi sự. Có một sự khác biệt lớn lao giữa người có học và người thất học. Người có học biết dùng kiến thức của mình để đối xử đúng đắn trong các mối liên hệ với Thiên Chúa, với tha nhân và với các tạo vật trong vũ trụ. Người thất học vì không biết mọi sự đến từ đâu nên chỉ biết phản ứng theo những gì mình suy nghĩ. Hậu quả, họ phải lãnh nhận là sự phán xét của Thiên Chúa, sự ghét bỏ của tha nhân và mọi thất bại trong cuộc đời. Các bài đọc hôm nay dạy cho con người phải biết học hỏi, suy xét về nguyên do những gì mình có. Trong bài đọc 1, tác giả sách Khôn Ngoan xác quyết về nguồn gốc của quyền hành. Mọi quyền bính đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngài ban quyền bính cho con người để lãnh đạo và cai trị. Ngài cũng sẽ xét xử công minh cho những người nắm quyền cai trị trong các quốc gia. Vì thế, họ phải biết cai trị dân chúng theo thánh ý của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong hủi, nhưng chỉ có một người ngoại đạo biết nguyên do của việc được chữa lành và trở lại cảm ơn Thiên Chúa. Chúa hỏi: Không cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Bài đọc 1. Mọi quyền bính xuất phát từ Thiên Chúa. Thứ nhất, quan niệm của sách Khôn Ngoan về quyền bính. Một người sẽ nhận ra đây là những quan niệm rất mới lạ về quyền bính, vì người thế gian cho rằng sở dĩ họ có quyền là vì công sức hay tài cán của họ. Vì thế, họ cai trị dân chúng theo sự khôn ngoan của họ mà không bao giờ thắc mắc về kết quả của sự cai trị của họ. Ngược lại quan điểm này, tác giả sách Khôn Ngoan dạy: Thứ nhất, quyền bính của con người được ban xuống từ Thiên Chúa. Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính và chính Đấng tối cao đã ban quyền thống trị. Cũng chính người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm và dò xét những điều chư vị toan tính. Quan niệm này không chỉ áp dụng cho những người nắm quyền bính trong giáo hội, mà còn bao trùm cả những người cai trị các quốc gia, cho dù họ có biết hay không. Vậy, hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương, hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian, mở tai ra hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông đảo chư dân. Thứ hai, kẻ nắm chức vụ cao mấy đi nữa cũng chỉ là bề tôi của Thiên Chúa. Tất cả là bề tôi phụng sự vương quyền người. Thứ ba, Thiên Chúa sẽ xét xử những kẻ có quyền bính. Ngài sẽ luận phạt những kẻ không biết xét xử công minh. Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. Chúa tể muôn loài không bao giờ bị nể, kẻ quyền cao chức trọng người cũng chẳng kiêng dè. Thứ hai, những điều quan trọng mà kẻ nắm quyền bính phải thực hiện. Thứ nhất, họ phải biết xét xử công minh, tuân giữ lề luật và tuân hành theo ý Thiên Chúa. Nếu không, Thiên Chúa sẽ có một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. Thứ hai, mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa, nhưng người có quyền hành sẽ bị xét xử nặng hơn những người phận nhỏ. Sang hay hèn đều do người tạo tác, đều được người chăm sóc hệt như nhau, nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm ngặt. Thứ ba, càng quyền cao chức trọng càng phải biết học khôn ngoan để biết xét xử cho đúng đắn. Hỡi các bậc vua chúa quan quyền, những lời tôi nói đây xin gửi tới chư vị để chư vị học biết lẽ khôn ngoan mà khỏi phải sẩy chân trật bước. Thứ tư, người nắm quyền phải biết lề luật để sống thánh thiện. Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh thì được kể là bậc thánh nhân. Ai học hỏi luật thánh thì sẽ tìm được lời bào chữa. Phúc âm lòng biết ơn. Bài phúc âm này thường được đọc trong ngày lễ tạ ơn mỗi năm, mục đích là để nhắc nhở cho con người biết nhận ra ơn và cảm ơn Thiên Chúa. Thứ nhất, phải biết ơn trước khi cảm ơn. Trình thuật kể trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilee. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại từ đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Tình trạng bi thảm của những người phong củi. Vì người Do Thái rất chú trọng đến vấn đề thanh sạch bên ngoài, những người phong củi không được ở chung với dân mà phải sống cách biệt bên ngoài làng của dân ở. Xin coi sách Lê Vi chương 13 câu 46 hay Dân Số chương 5 câu 2. Họ không được phép tiếp xúc trực tiếp với dân và phải la lớn để mọi người được biết sự có mặt của họ mà tránh đi. Lê Vi chương 13 câu 45. Để chứng tỏ mình đã hết bệnh phong củi, họ phải được xem xét cẩn thận bởi các tư tế. Khi nào các tư tế tuyên bố họ đã sạch, bây giờ họ có thể trở về sinh hoạt bình thường với dân trong làng. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Thứ hai, những người ở ngoài dễ nhận ra ơn hơn những người ở trong. Tâm tình biết ơn của người Samaria. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh lại là người Samaria. Đức Giêsu nói: "Không phải cả 10 người kia đều được sạch sao? Thế thì chính người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Người Do Thái khinh thường và sống xa cách với người Samaria. Điểm lạ ở đây là chính người phong củi Do Thái, khi bị chính dân mình khai trừ, đã mở rộng vòng tay cho người Samaria được sống chung với họ. Khi con người bị đau khổ và bị bỏ rơi, có lẽ con người dễ đoàn kết và sống chung với nhau hơn. Người Samaria tuy bị người Do Thái khinh thường, nhưng nhiều lần được chính Chúa Giêsu khen tặng. Trong câu chuyện "Ai là người thân cận của tôi?", Đức Giêsu đã đề cao người Samaria nhân hậu hơn các thầy tư tế và các thầy Lê Vi, vì ông là người đã biết tỏ lòng thương xót với người bị đánh trọng thương dọc đường. Ông đã vực người trọng thương lên lừa và đưa về quán trọ săn sóc cẩn thận, và hứa sẽ trả mọi phí tổn tương lai cho chủ quán. Xin coi Luca chương 10 từ câu 30 đến 37. Cũng thế, trong cuộc đàm thoại giữa Đức Kitô và người phụ nữ xứ Samaria, chị đã trở thành nhà truyền giáo đầu tiên của Chúa Giêsu, nhiệt thành loan báo về người cho các dân trong làng của chị. Xin coi Gioan chương 4 câu 39 đến 41. Biết ơn là xứng đáng đón nhận thêm ơn. Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy, về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Không phải anh chỉ được thanh sạch bên ngoài, anh còn được thanh sạch cả bên trong. Chính vì lòng tin mà anh đã xứng đáng được hưởng ơn cứu độ. Thứ ba, tại sao con người vô ơn? Có nhiều lý do. Thứ nhất, vì con người không chịu suy nghĩ để nhận ra ơn. Họ nghĩ mọi sự trên đời tự nhiên mà có, mà không cần suy nghĩ tại sao nó có. Thứ hai, họ giả sử tất cả mọi người phải hành động như vậy. Đã là Thiên Chúa là phải ban ơn, là cha mẹ phải nuôi nấng con cái, là thầy phải dạy dỗ học sinh. Và thứ ba, họ sợ nếu nhận ra ơn họ phải trả ơn, vì thế họ vô ơn. Thứ nhất, với Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên và không ngừng ban mọi ơn lành cho họ. Ngày lễ tạ ơn là dịp để con người nhận ra và tạ ơn Thiên Chúa qua việc tham dự thánh lễ và làm ơn cho những người kém may mắn. Nhưng thử hỏi được bao nhiêu người làm những điều này? Thay vào đó, họ dành thời giờ để lo tổ chức ăn uống, vui chơi cho bản thân và cho gia đình họ. Thứ hai, vô ơn với cha mẹ, những người đã cưu mang, nuôi nấng và dạy dỗ họ trong suốt một phần tư của cuộc đời. Lẽ ra khi cha mẹ về già không còn tự săn sóc mình được nữa, họ phải phụng dưỡng và săn sóc trở lại, thì họ lại cho các ngài vào nhà hưu dưỡng rồi tự an ủi mình. Chính phủ sẽ săn sóc cho các ngài tốt hơn ta. Vô ơn với tha nhân. Những người đi trước nhiều khi đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, xây dựng và phát minh ra những tiện nghi mà chúng ta đang được hưởng. Bổn phận của những người thụ hưởng là tiếp tục để làm cho thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ ù lì thụ hưởng. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần khôn ngoan để học hỏi và nhận định mọi sự có trên đời này đều đến từ Thiên Chúa. Nếu Chúa đã ban cho nhiều, Ngài sẽ đòi lại nhiều. Người nắm quyền thế sẽ chịu xét xử nghiệm nhặt hơn. Vì thế, cần phải biết khôn ngoan để phục vụ và hướng dẫn những người thuộc quyền mình theo đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết nhìn nhận và so sánh để nhận ra ơn. Khi đã nhận ơn thì phải biết nói lời cảm ơn. Cảm ơn suông chưa đủ, mà còn phải biết thi ơn cho những người đã làm ơn hay cho những người khác để sự tốt lành được tiếp tục lan tràn. Amen.